Kính thưa quý thính giả, gần đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có đưa ra một số đề xuất cho việc cải cách kinh tế và chính trị. Những đề xuất như thế của Thủ tướng có thể giúp cải cách thể chế ra sao? Anh Vũ trình bày trong phần sau.
Vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và chính phủ của ông có nhiều đề xuất cho việc cải cách. Đó là việc Thủ tướng ủng hộ việc bỏ con dấu của doanh nghiệp, hay chính phủ đề xuất nên cho phép tự vận động bầu cử từ Việt Nam, vân vân. Mới nhất, ngày 16 tháng 10 năm 2014, trong chuyến thăm Cộng hòa Liên bang Đức, trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề dân chủ ở Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu rằng nhân quyền, tự do, dân chủ là xu hướng không thể đảo ngược và Việt Nam cũng không đứng ngoài xu thế này. Điều đó đã khiến cho nhiều người hy vọng và nghĩ rằng Thủ tướng đã và đang xúc tiến để tạo tiền đề để thực hiện các vấn đề cải cách được nêu trong thông điệp đầu năm 2014 của Thủ tướng. Đánh giá các chính sách và phát ngôn của Thủ tướng liên quan đến vấn đề cải cách gần đây, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, nguyên viện trưởng viện phản biện IDF cho rằng cần phải hiểu trong khuôn khổ luật pháp và hiến pháp của Việt Nam hiện nay thì cải cách thể chế chính trị là một việc khó. Theo ông, đây là điều nhiều người lầm lẫn và dẫn tới lạc quan. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Quang Nga cho biết.
Tôi nghĩ rằng ông nói những vấn đề về dân chủ, về vấn đề về nhân quyền, về vấn đề không đảo ngược được, hoặc là về vấn đề cải cách thể chế đều nằm trong cái khuôn khổ chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có ý nghĩa là rành rành là cái việc mà cải cách chính trị phải đi đôi với cải cách kinh tế. Vấn đề thế này là hiểu thế nào là cải cách thể chế. Ai có thể nói là cải cách thể chế đây chủ yếu là cải cách thể chế vấn đề kinh tế này.
Tiến sĩ Phan Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì cho rằng các chính sách về cải cách của Thủ tướng là cần thiết và đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đây là các giải pháp nhằm tháo gỡ các trở ngại trong nền kinh tế Việt Nam. Tiến sĩ Phan Trí Thành nói.
Tôi nghĩ rõ ràng đây không phải ngẫu nhiên mà gần đây thì Thủ tướng Chính phủ đã ký một cái quyết định đối với một nền kinh tế thị trường hội nhập, vai trò của nhà nước là một câu chuyện về phân bổ nguồn lực. Là câu chuyện xử lý những nguồn lực đã có nó không được phân bổ hiệu quả. Cho nên thực sự đây là một cái nút thắt rất là lớn và không phải ngẫu nhiên mà trong ba cái tái cấu trúc thì đây được coi rất nhiều nhà kinh tế coi là cái quyết định nhất. Ba lĩnh vực ấy là đầu tư công, ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước thì đây là cái lĩnh vực quyết định nhất cho cái cải cách ở Việt Nam sắp tới. Tất nhiên là cả ba lĩnh vực ấy nó có quan hệ với nhau.
Trả lời câu hỏi những đề xuất của Thủ tướng có thể giúp cho việc cải cách ra sao? Chuyên gia Phạm Chi Lan cho rằng đây đã trở thành vấn đề bắt buộc nếu Việt Nam muốn hội nhập với thế giới. Theo bà, chính phủ cần đẩy mạnh các chương trình tái cơ cấu kinh tế, cải cách thể chế để tạo động lực cho Việt Nam phát triển mạnh hơn. Bà Phạm Chi Lan nói.
Càng ngày có lẽ Việt Nam càng thấy rõ hơn cái sức ép, những cái việc bắt buộc phải làm cải cách thể chế và phải làm lẹ hơn nữa. Nhưng mà khác thì sức ép của những cuộc hội nhập tới đây Việt Nam tham gia đấy chỉ từ 2015 trở đi thôi. Cũng rõ ràng là Việt Nam và kinh tế là không cải cách thì không thể được. Cho nên chúng tôi nghĩ là thực sự trong thời gian tới Việt Nam sẽ phải thúc đẩy mạnh cải cách thể chế. Mặc dù có thể trong nước còn có những ngần ngại này khác hoặc là còn có những người cho là thiếu vắng của nguồn lực này khác, nhưng tôi nghĩ là đến lúc không thể không làm được nữa rồi.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga hy vọng rằng Thủ tướng sẽ có những lời nói đi đôi với việc làm. Theo ông, các đề xuất của Thủ tướng cần được triển khai và có các biện pháp cụ thể để thực hiện thành công. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga nói.
Tôi nghĩ rằng nếu mà thực hiện tốt những cái điều mà ông nói thì có thể giúp được rất nhiều trong cái việc cải cách về hành pháp, về hành chính. Và nếu mà làm được thì là một cái điều, một cái sự cải thiện đáng kể. Và cái điều đấy là điều rất là đáng hoan nghênh. Nếu làm được, vấn đề ở đây là cái chữ nếu.
Khi được hỏi, theo ông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thực sự muốn cải cách hay không? Nhà báo Võ Văn Tạo tỏ ý hoài nghi về các động thái mà ông cho là mang hơi hướng cải cách của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gần đây. Điều mà nhiều người đã tin tưởng. Theo ông, có nhiều dữ kiện cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người có các phát biểu không đi đôi với hành động. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tạo nhận định.
Tôi cũng rất là muốn tin là Thủ tướng thực sự là muốn cải cách, nhưng mà tôi chỉ tiếc là một điều, một cái sự thật chua xót. thực tế nó lại không được như cái mong đợi của mình. Chính Thủ tướng ra trước diễn đàn Quốc hội đề nghị, kiến nghị Quốc hội nhanh chóng ban hành luật biểu tình. Nhưng mà cũng chính ông, khi Trung Quốc đưa giàn khoan vào Việt Nam, thì chính Thủ tướng thông qua các nhà khai thác và kinh doanh viễn thông lại nhắn một cái tin kêu gọi bà con không đi biểu tình chống trái pháp luật. Thế thì làm gì? Việt Nam đã có luật đâu mà bảo trái nó không trái, và chính ông dập tắt.
Tiến sĩ Nguyễn Quang Nam tiếp lời.
Tôi thực sự là tôi không thể biết là trong đầu ông ấy là ông ấy có muốn cải cách thực hay không. Nhưng mà những trả lời của tôi với một tư cách là người bên ngoài, người quan sát, thì tôi thấy là không.
Nói về các yếu tố cần thiết để thúc đẩy công cuộc cải cách ở Việt Nam tiến hành nhanh và mạnh hơn, tiến sĩ Nguyễn Quang Nam thấy rằng đó phải là sự kết hợp giữa các yếu tố từ bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam, sức ép của người dân và sức ép của cộng đồng quốc tế. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga khẳng định.
Để thúc đẩy cái quá trình cải cách nhanh hơn thì nó có 2-3 yếu tố. Một yếu tố thứ nhất là cái sự hiểu biết của những người nắm quyền. Nếu mà nắm thế thì đấy là một cái điều kiện nội bộ. Điều kiện thứ hai, tôi nghĩ đó là những áp lực của nhân dân, áp lực của các doanh nghiệp, áp lực của các cái tổ chức xã hội dân sự, và một cái nhân tố thứ ba nữa là áp lực từ bên ngoài, từ cộng đồng quốc tế, từ các cái quốc gia khác.
Đổi mới hay là chết, từng là mệnh lệnh cũng là khẩu hiệu đã giúp Đảng Cộng sản Việt Nam thành công bước đầu trong công cuộc đổi mới kinh tế năm 1986. Ngay cả lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin cũng cho rằng thượng tầng kiến trúc phải phù hợp với hạ tầng cơ sở, do đó việc cải cách kinh tế phải được tiến hành một cách đồng bộ với giải pháp cải cách thể chế chính trị. Đó là một trong những điều kiện tiên quyết giúp cho Việt Nam vượt qua tình trạng trì trệ như hiện nay, và rồi mới có thể cất cánh trong quá trình hội nhập quốc tế.